kim tự tháp năng lượng của vũ trụ, và bốn yếu tố cơ bản của vật chất, bốn yếu tố cơ bản của vật chất hình thành nên vũ trụ nói chung và thân thể con người ta nói riêng. Thì chúng ta nhớ rằng bốn yếu tố đó là gì? Là đất, đất cứng, nước, chất lỏng, gió, chất khí, và cuối cùng là hơi nóng, tức là chất lửa, hỏa đại. Thì như vậy bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa là bốn yếu tố cơ bản để hình thành nên các pháp của vũ trụ. Và trong con người ta cũng vậy, từ bốn yếu tố vật chất đó nó làm cái phần thể này nó dung chứa cái năng lượng. Khi chúng ta học mấy hôm nay thì chúng ta thấy cơ thể con người ta và cái hành tinh của chúng ta đang ở nó không có mối liên quan mật thiết, mà trong đó chúng ta đã nói đến cái tầng thứ hai là nước, phải không? Chúng ta đã nói đến cái tầng thứ hai là nước, tức là đại dương mênh mông đã chiếm 3/4 cái diện tích trái đất mình, và như vậy thì trong cơ thể chúng ta cũng có tối thiểu là 3/4 là nước, và đặc biệt là những cái tính chất ưu việt rất là đặc thù của nước, cũng như sự biến hóa vô lượng của nó qua các tầng số năng lượng khác nhau. Thì bên cạnh đó thì chúng ta thấy ở dưới nước là đất, trên nước là không khí, là những cái năng lượng vô hình. Tuy nhiên vậy trở lại là khi chúng ta mang cái thân của mình, khi chúng ta mang cái thân của mình thì đại đa số là nước, và trong cái phương pháp, trong cái giai đoạn mà chúng ta tiếp xúc với đất mẹ nói riêng và với vũ trụ nói chung, thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta đưa được cái này vào trong cái phương pháp thực tập quán chiếu và chuyển hóa thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái lợi lạc, và chúng tôi muốn đưa cái phương pháp thực tập quán chiếu đó với đại chúng ngày hôm nay. Thì sáng nay mỗi buổi sáng buổi chiều chúng ta đi thiền hành, nhưng mà cái cơ hội để tiếp xúc nó không được nhiều, cái cơ hội để quán chiếu nó không được sâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng hôm trước chúng tôi có cho quý vị xem cái hình ảnh của cái tinh thể nước với cái năng lượng khác nhau, phải không? Nó tác động vào đó và cái sự sắp xếp cấu hình của nó khác nhau. Và đây là khi cái tâm của chúng ta hoàn toàn trở về với cái năng lượng thanh tịnh tuyệt vời và bao hàm tổng quát nhất của vũ trụ. Khi mà chúng ta không có một cái mong cầu, khi chúng ta không có một cái giới hạn, khi chúng ta không có một cái chấp thủ hay là một cái định hướng nào hết, thì nó có thể nó mở ra với cái năng lượng toàn vẹn nhất của vũ trụ. Khi chúng ta đi vào cái sự cầu nguyện của tôn giáo chúng ta thì nó mặc dù nó vẫn còn rất là đẹp đẽ, nhưng mà nó cũng đã có cái sự giới hạn, hay là có cái sự giới hạn. Bởi vì khi mà không phải tất cả mọi người chúng ta đi vào trong đạo Phật đều có được cái sự thành tựu chứng đạt để mà đạt được cái quả vị, phải không? Thành ra chúng ta vẫn còn một cái mong cầu, chúng ta vẫn còn một cái mục tiêu hướng đến, và cho dù cái mục tiêu chúng ta cao thượng rộng mở và nó không có bị thực toàn như những cái tôn giáo khác đó, nhưng mà nó vẫn có cái giới hạn. Khi chúng ta có một cái sự định hướng, mặc dù đó là cái định hướng tốt, khi chúng ta có cái sự mong cầu, mặc dù cái sự mong cầu đó là sự mong cầu tốt, thành ra khi chúng ta mở cái tâm của mình một cách toàn vẹn, chúng ta mở cái tâm của mình một cách toàn vẹn, thì cái năng lượng đó nó sẽ đi vào để nó chuyển hóa tất cả những cái tinh thể nước hay là những cái sự bế tắc trong cơ thể chúng ta trước. Thì từ đó chúng ta có khả năng chuyển hóa những cái phần tử nước ở xung quanh vũ trụ và xung quanh cái môi trường chúng ta đang sống. Thì như vậy trở lại là chúng ta thấy dưới chúng ta là đất, trên chúng ta là không khí, là vũ trụ. Thành ra chúng ta sẽ có một người mẹ. Đó, chúng ta có một người mẹ, đó là tại sao gọi là đất mẹ. Và chúng ta có một người cha là vũ trụ bao la, mênh mông. Thành ra cũng vì vậy mà ta nói, khi người ta nói công gia núi Thái Sơn, tức là nó cao vời, nó rộng, nó vững chãi, nó bao trùm, còn mẹ như nước trong nguồn, như biển cả. Thì biển cả nó là một cái phần để nó ôm chặt cái quả địa cầu của chúng ta, nhưng mà cũng là cái nơi mà chúng ta đang lưu tự, đang đứng trên đó. Do vậy mà khi mà chúng ta thực tập, đặc biệt nhất là trong cái việc thực tập lễ lại, trong việc thực tập lễ lại thì chúng ta thực tập được cái này, thì khi chúng ta thực tập buông thư, khi chúng ta thực tập mỗi lần mà chúng ta nằm xuống, chúng ta nghỉ ngơi, hay là đặc biệt khi chúng ta bắt đầu đi vào giấc ngủ buổi tối. Tại sao trong cơ thể chúng ta thì chúng ta đã nói là nó có bốn cái đài, phải không? Cũng chúng ta cũng đã nói là nó có bốn cái thân. Thì như vậy trong bốn đài thì chúng ta có hai đài là khô, hai đài là tế. Trong bốn cái thân của mình cũng có hai cái thân vật chất và hai cái thân phi vật chất. Thì như vậy khi mình có thể tạm chia nó ra làm hai phần thôi, phải không? Kể cả vật chất cơ bản của vũ trụ như cái thân mình có thể chia làm hai phần, là phần khô và phần tế. Thì như vậy mỗi lần khi mà chúng ta lễ lại năm vật sát đất, thì nếu mà chúng ta thành tâm, chúng ta quán chiếu, tức là chúng ta thật sự là tha thiết mà trở về với bên trong nội tâm của mình để quán sát, để mình thấy được những cái bế tắc, những cái bức xúc, hay là những cái nội kết của cái phần thân vật chất và cái phần thân phi vật chất. Thì chỉ có khi mà mình quay về bên trong, mình quán chiếu sâu thẳm, thì mình mới có thể nhìn được nó. Và khi mà mình phủ phục, khi mình nằm mình phủ phục xuống đất, hai tay hai chân của mình và cái trán mình tiếp xúc với mặt đất, thì ngay lúc đó mình có thể trả, mình có thể trả hết tất cả những cái yếu tố của vật chất về lại cái thể vật chất, tức là hai cái tầng dưới. Lúc đó thì ngay lập tức cái phần thân phi vật chất của mình nó sẽ tan biến trở về trong vũ trụ, nó sẽ tan biến trở về trong vũ trụ. Nhưng mà bởi vì chúng ta thường bị cái dính mắc về cái thân vật chất của mình nhiều hơn, mình thường bị cái thân vật chất và cuộc sống vật chất nó chi phối nhiều hơn. Thành ra hôm nay chúng ta sẽ học cái phương pháp quán chiếu và tu tập trên cái thân vật chất của mình nhiều hơn. Thì như vậy chúng ta thấy khi mà mình phủ phục, mình thành tâm, mình quay về, mình quán chiếu, mình phủ phục không phải là để mình lễ lại, mình cầu xin bên ngoài, nhưng mà mình phải có cái sự quán chiếu trở về bên trong trước. Mình có sự thể nhập với cái đại địa phớt thì lúc đó mình mới có thể hòa được. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta buông cái thân của chúng ta xuống một cách nhẹ nhàng và chúng ta buông xả ra hết, giống như khi đứa con mà nó ngã vào lòng mẹ, phải không? Khi đứa con nó ngã vào lòng mẹ thì sẽ tất cả mọi cái buồn lo, phiền toái hay là đau đớn sẽ tan biến hết. Thì ở đây cũng vậy, khi mà mình bắt đầu mình thả lỏng toàn thân của mình năm góc sát đất, thì mình coi như mình buông hết tất cả, mình trở về, mình giao cho mẹ mình, để mà thách ra mình không còn phải lo lắng, không còn phải buồn rầu, không còn phải sợ hãi, không còn phải gì hết. Tại vì sao? Tại vì chúng ta thấy rằng nếu như từng bước chúng ta quán chiếu và chúng ta làm được như vậy, thì chúng ta sẽ tiếp nhận được cái năng lượng và những cái đức tánh của đất mẹ mà trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta có bốn cách để quán, thì chúng ta có thể quán trên tứ đại đó. Nhưng mà khi chúng ta quán cái căn bản dễ dàng nhất là quán cái đại địa, nha. Thì chúng tôi nhớ là trong kinh có những vị tỳ kheo trẻ mà hơi ghen tị với ngày Xá Lợi Phất, hơi ghen tị với ngày Xá Lợi Phất và bị chứng quân định nhất. Thì có bữa nó là lên kiện với Đức Phật là nói ngày đi nghe ngày kinh đám nhỏ và ngày dẫn lên y áo của mấy người, thành ra nó là ngày không phải là một cái người lớn để cho chúng con tôn vinh hay là chúng con quý trọng, bởi vì ngày coi thường đám nhỏ. Thì sau đó Đức Phật mới dĩ nhiên Đức Phật có tha tâm thông, ngày biết hết là ngày ông sự, là ngày mới mời cả ba người tới ba mặt, kể cả những vị tỳ kheo trẻ hàng xá lập tất ở Đức Phật đó. Thì Đức Phật mới hỏi và có cái sự kiện như vậy trong thì ngày xá lập tất đó. Và Đức Thế Tôn thì thầy của chúng con, mặc dù ngài có thể coi con là bậc trí tuệ đệ nhất, là tướng quân chánh pháp, nhưng mà đối với con luôn luôn thực hành cái hạnh của đất. Cái hạnh của đất là gì? Chúng ta thấy tất cả mọi loài trên thế gian này có mặt đều nhờ đất mẹ, phải không? Nếu không có đất mẹ thì không có cái loài chúng sanh nào có thể có mặt được. Thì như vậy đó là một cái sự dung dưỡng, cái sự làm cho chúng ta được biểu hiện. Cái thứ hai, nếu không có đất mẹ để tạo ra những cái thực phẩm thì không có một cái loài chúng sanh nào có thể tồn tại được, trừ phi đó là những bất thánh thì có thể sống bằng không khí, tức là sống bằng cái năng lượng tinh thần trên này, và đó là do ông cha của chúng ta, cho nên là do bà mẹ cung cấp. Đất mẹ cũng rất là vững chãi kiên định, có như vậy thì mới nâng đỡ được muôn loài chúng sanh, có như vậy mới che chở, tại vì chúng ta nương tựa về đó. Và cũng vậy, khi chúng ta đem đồ nhơ chúng ta đổ lên trên đất, đất mẹ cũng không lấy thế mà làm đau buồn tủi thọ. Chúng ta đổ kim cương hoặc xoàn vàng bạc đá quý lên đó, đất mẹ cũng không lấy đó mà kiêu hãnh hay là vui mừng. Thì như vậy chấp nhận hết tất cả với sự vô phân biệt, với sự vô phân biệt. Thì như vậy mỗi lần mà khi chúng ta lễ lại, chúng ta ngã lòng vào lòng mẹ mình, thì mình có tiếp nhận được những cái năng lượng, những cái bài học mà mẹ đã trao cho chúng ta hay không? Mỗi khi chúng ta có những cái bất an, cái lo lắng, cái sợ hãi, khi chúng ta buông vào cho lòng mẹ, chúng ta phụ thuộc như vậy, cái bất an, cái lo lắng, cái sợ hãi của chúng ta có thực sự được tan biến kia hay là chúng ta còn giữ lại trong người mình? Khi chúng ta có những cái lăng xăng bất ổn, bất định, khi mà chúng ta có cái sợ hãi, chúng ta lễ lại, chúng ta có thực sự buông hết thì chúng ta có thể rơi vào lòng mẹ để hòa nhập vào lòng mẹ, để thâm nhập được cái năng lượng kiên định, hay chưa? Khi chúng ta có một cái sự nhỏ nhen hẹp hòi, đố kỵ, ghen tị, nó làm chúng ta bị bực bội, bị bế tắc, nó làm cho chúng ta đau khổ và chúng ta bị cái đó rất nhiều, không phải đối với người khác hay đối với tự thân mình. Thì như vậy mỗi lần mình lễ lại, mình phủ phục xuống, mình có thực sự để cho cái tứ đại của mình tan biến vào lòng mẹ, để cái năng lượng của đất mẹ có thể chuyên chở hay là chuyển hóa và trao cho mình những cái năng lượng của sự kiên định, của sự vững chãi và của sự bảo dưỡng như vậy, hay chưa? Khi chúng ta có những cái tâm ghen ghét, đố kỵ, những cái tánh phân biệt, thân thua thị phi, nó làm cho chúng ta bất an. Thực sự nếu chúng ta lễ lại một sự trí tâm, một sự buông xả hoàn toàn, để cho chúng ta có thể tan biến vào trong lòng đất mẹ, giống như một đứa con mà ngã vào lòng mẹ thì không còn cái gì nữa, không còn suy nghĩ gì nữa, thì ngay lúc đó chúng ta cũng tiếp nhận được cái năng lực của sự vô phân biệt, của tánh vô phân biệt. Và nếu mà chúng ta thành tâm thực sự chúng ta buông hết, chúng ta để cho toàn tâm tứ đại của chúng ta nó tan biến vào trong lòng đất, thì ngay lúc đó chúng ta thể nhập về cái nguồn chân, về một, và tất cả những cái đau buồn, cái bế tắc, những cái thị phi, những cái tranh chấp nó cũng sẽ được tan biến. Cũng vậy, chúng ta thấy rằng khi chúng ta thảy vào trong đất là những cái đồ nhơ, phải không? Những cái cặn bã, những cái xú ế. Nhưng mà đất mẹ đã giúp chúng ta chuyển hóa được trở lại để cho chúng ta gì? Rau củ, hoa trái, muôn màu, muôn vị, phải không? Thì như vậy, nếu thực sự khi chúng ta có những cái bất an, chúng ta có những cái bất ổn, chúng ta có những cái bệnh tật, chúng ta có những cái buồn phiền, chúng ta có những cái đau khổ, nếu thực sự khi chúng ta lễ lại với cái tinh thần quán chiếu và hiểu được chúng ta từ đâu mà ra và chúng ta trở về đó để làm gì, thì ngay lập tức mình buông ra hết, mình thả ra hết, thì cái khả năng chuyển hóa của đất mẹ sẽ thâm nhập vào ngay trong chính thân thể của mình. Bởi vì chúng ta chỉ là một đứa con quá nhỏ bé, phải không? Mà như Đức Phật nói, tất cả thì kêu Phật con chúng ta như đứa con một. Thì đối với đất mẹ cũng vậy, không phải đất mẹ chỉ nuôi dưỡng vài tỷ chúng sanh đâu, mà vô lượng chúng sanh. Thật ra không có chúng sanh nào bị phiền não đau khổ nhiều như con được. Và tại vì cái chấp của mình, cái cố chấp của mình, cái tri giác sai lầm của mình. Thành ra khi mà chúng ta thật sự lễ lại, mà chúng ta quán chiếu sâu sắc và chúng ta hiểu được ý nghĩa, thì mỗi lần mà chúng ta thả mình xuống, chúng ta phụ phục, chúng ta để cho toàn thân chúng ta nó tan biến, thì ngay lập tức cái năng lượng kia nó sẽ thẩm thấu vào và nó sẽ giúp chúng ta chuyển hóa. Nó sẽ giúp chúng ta chuyển hóa. Và chúng ta có rất nhiều cái hạnh của đất mẹ, từ cái hạnh kiên trung vững chãi cho tới cái hạnh thiện thân luôn luôn lúc nào cũng có mặt cho mình, bất cứ lúc nào, có lúc nào đất mẹ không nâng đỡ, không bảo vệ chúng ta, luôn luôn có mặt, luôn luôn có mặt. Tất cả những cái gì mình đưa đến mẹ đều chấp nhận một cách rất là bình an và chuyển hóa rất là tuyệt vời. Thì như vậy, nếu như chúng ta thật sự mỗi lần mà chúng ta đi thì chúng ta khó có khả năng tiếp nhận trọn vẹn, chúng ta khó có cơ hội tiếp nhận trọn vẹn hay để buông xả trọn vẹn. Nhưng mà đó là lý do tại sao chúng ta nói là khi cái việc thỉnh thoảng cái việc tập đi trong bóng đêm, thỉnh thoảng cái việc tập đi trong nhắm mắt lại kể cả ban ngày, để làm sao mình tập buông bớt bên ngoài, đừng có dính mắt bên ngoài, rồi mình trở về tự tâm, mà ngay lúc đó mình có thể hòa tan hay là cho cái thân của mình nó tan biến. Nhưng mà dĩ nhiên nó sẽ khó hơn lúc chúng ta lễ lại, lúc chúng ta nằm thư giãn, và đặc biệt là khi chúng ta ngủ. Sáng ra là bắt đầu một cuộc đời, tối đến là cuối của một cuộc đời. Thì nếu như chúng ta thực tập được như vậy, cứ mỗi lần chúng ta nằm xuống giường, mỗi lần chúng ta phụ phục, chúng ta lễ lại, chúng ta đều phải thực tập như vậy hết, để cái thân tứ đại của mình nó tan biến trở vào lòng đất, nó hòa về, nó nhập vào chung với trong cái lòng đất, trong cái thể vật chất của thủy đại và địa đại. Thì ngay lập tức tất cả những cái năng lượng, tất cả những tình thương yêu, tất cả những cái tính kiên trung kiên định, không phân biệt và chuyển hóa tuyệt vời của đất mẹ, nó sẽ thẩm thấu và giúp chúng ta chuyển hóa làm mới là ngay lập tức. Và ngay khi cái thân vật chất của chúng ta mà nó được buông lỏng, nó được tan biến vào trong đất mẹ như vậy, thì cái phần thân phi vật chất của chúng ta nó sẽ làm sao? Nó sẽ tự do, nó sẽ tự do và nó bay bổng lên. Thì ngay lúc đó người cha lành của mình sẽ thắt chặt, sẽ chuyển hóa. Và khi mà mình làm mới lại cái thân vật chất của mình, thì mình cũng sẽ tiếp nhận lại mới được cái năng lượng vô hình của mình. Thành ra chúng ta phải tập làm mới liên tục như vậy. Chúng ta phải tập buông xả như vậy. Và khi chúng ta làm thì chúng ta phải thực sự là thành tâm. Và chúng ta phải nhìn sâu vào nha. Chúng ta quán chiếu thật rõ và chúng ta buông xả hết. Rất là mình càng thả lỏng ra bao nhiêu, mình càng chấp nhận buông ra bao nhiêu, thì mình sẽ càng dễ hòa với đại địa vĩ đại hay là tối giác mạc. Mình càng dễ hòa vào với thời gian của mình hơn là trong cái năng lượng của vũ trụ. Và chúng ta một lần nữa chúng ta biết rằng mình chỉ là một cái phần tử quá bé nhỏ so với vũ trụ, so với đất mẹ và so với cái năng lượng vô vi. Thành ra khi mà chúng ta mở lòng mình ra, khi chúng ta quán chiếu cái tập sâu và chúng ta mở lòng mình ra như vậy, mình để cho mình tan biến, thì tất cả những cái năng lượng đó nó sẽ thể nhập vào để giúp cho mình được sự chuyển hóa, được sự làm mới. Và quý vị thực tập như vậy thì mình không còn gì để mình lo buồn hết. Tại vì giả sử như đây mình nằm xuống và mình đã chuẩn bị mình ra đi, mình trả về hết rồi, thì còn cái gì để lo lắng cái ngày mai, phải không? Mà mình có lo lắng cũng không được, bởi vì cái cơ thể mình đã đau nhất, nó bất an. Thành ra khi mình có buông ra hết thì mình sẽ được làm mới lại, để là ngày mai mình sẽ làm một con người mới, mình làm việc tốt đẹp hơn, mình sống với một cái tinh thần mới, tích cực hơn. Đó. Thì nếu chúng ta thực tập như vậy thì chúng ta sẽ giảm bớt được trước hết là cái đau nhất. Thì đau nhất là gì? Là sự bế tắc thôi ha. Đau nhất là sự bế tắc, không có lưu thông. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ giảm bớt được cái sự phù nề sinh các cái bú. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ giảm bớt được những cái căng thẳng lo âu, những stress mà nó làm cho chúng ta trước hết là bị mất ngủ, bị đau nhất, và nó làm cho sinh ra bao nhiêu bệnh lý. Thành ra khi mà chúng ta thấy những cái năng lượng đó một lần nữa nó không phải chỉ ảnh hưởng từ thân một cá thể, mà nó ảnh hưởng tới tất cả muôn loài xung quanh mình. Không phải chỉ ảnh hưởng tới cộng đồng của mình trong con người, mà quý vị thấy bây giờ quý vị bực bội thì những cái cây xung quanh quý vị nó cũng héo úa, những cái con vật quý vị cưng nó xung quanh nó cũng bị ảnh hưởng. Thành ra không phải chỉ là những người thân xung quanh mình bị ảnh hưởng, mà kể cả những con vật, kể cả cây cối, kể cả môi trường bị ảnh hưởng cái năng lượng của mình. Thành ra đó cũng là lý do tại sao chúng ta đòi hỏi chúng ta phải sống ở ngoài cái vũ trụ mênh mông thanh thang nhiều, thì chúng ta nhờ cái năng lượng vĩ đại đó nó chuyển hóa, nó giúp chúng ta chuyển hóa được nhiều hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nên nhớ ông cha của chúng ta rất là vĩ đại, bà mẹ của chúng ta rất bao dung, nhưng mà chúng ta cũng không nên quá lạm dụng, là mình cứ tạo những cái năng lượng bất an để rồi thải ra đó để bắt cha mẹ một cách cha, phải không? Mình phải làm sao mình phải grow up, phải không? Mình phải grow up để làm sao sau này mình sẽ tiếp nối cái sự nghiệp của ông cha bà mẹ của mình, phải mãi mãi là những đứa trẻ thơ. Và trong gia đình mình cũng nghĩ rằng không phải chỉ có mình một mình là duy nhất, mình phải có những đứa em của mình, và mình phải thay cha mẹ mình khách cha những đứa em. Cũng như vậy trong xã hội, trong thế giới, không phải tất cả mọi người đều có cái ý thức như chúng ta. Thành ra chúng ta phải làm sao mình thực tập để mình grow up, và mình phải nghĩ rằng cha mẹ mình sẽ không bao giờ ở với mình mãi. Mặc dù ông cha bà mẹ mình thực tế cũng vậy, mà mình nói với ông cha bà mẹ vĩ đại cũng vậy, trái đất này sẽ không tồn tại mãi mãi, và vũ trụ này cũng sẽ không tồn tại mãi mãi, nó sẽ chuyển hóa liên tục. Chỉ có cái là cái thời gian nó quá dài, mình chưa nhìn thấy. Thành ra mình cũng đừng có ỷ lại như vậy nha. Mình sẽ thực tập bây giờ để mình cố gắng mình chuyển hóa mình, nhưng mà mình phải luôn luôn hướng thượng an tín, để rồi mình sẽ không lệ thuộc vào ông cha bà mẹ mình. Hay khi mình grow up, mình trưởng thành, thì mình phải giúp cha mẹ mình trong việc giúp những đứa em nhỏ hơn của mình. Thế mà mình phải có sự thực tập tốt hơn, bởi vì mình có cái nhân duyên, cái điều kiện tốt hơn, phải không? Thì mình phải giúp lại những người anh em bạn bè của mình, những chúng sanh khác chưa đủ duyên. giống như những anh chị em lớn có thể giúp những anh chị em nhỏ. Thì cũng vậy, khi cái sự thực tập của mình phải làm sao mỗi ngày mình thăng tiến hơn lên, để rồi mình có thể giúp những người đồng đạo khác, những chúng sanh khác, và đồng thời cũng giúp cha mẹ mình. Tại vì bây giờ chúng sanh đang làm tổn hại cha mẹ mình nhiều quá, phải không? Chúng sanh đang làm tổn hại cha mẹ mình nhiều quá. Và khi mà chúng ta thực tập được một thời gian như vậy thì chúng ta sẽ bước lên một tầng cao hơn, gọi là khi chúng ta đi vào cái Bồ Tát học, thì chúng ta sẽ làm những cái việc khác, tức là chúng ta không có nhõng nhẽo cha mẹ mình nữa, mà chúng ta phải làm người lớn để thay cha mẹ thay cha những đứa em của mình. Thành ra lúc đó mình phải có khả năng làm ngược lại. Lấy ví dụ như quý vị thấy mấy lâu nay thì chúng ta hướng dẫn quý vị, khi mà chúng ta mệt mỏi, khi chúng ta bắt đầu đi vào những cái hơi thở đầu của thiền tập, thì khi chúng ta hít vào, chúng ta quán tưởng rằng không những cái hơi thở đi vào bằng mũi, nó sâu thẳm, nó nhẹ nhàng xuống dưới phần đan điền, dưới cái trung tâm năng lượng, mà chúng ta còn quán tưởng tất cả những cái năng lượng sung mãn, tươi mát, hùng vĩ của vũ trụ đưa vào nuôi dưỡng mình, phải không? Khi mình thở ra, mình thở bằng miệng, cái bụng mình thoát lại để mình muốn tống ra hết tất cả những cái cặn bã nhơ bẩn, những cái bế tắc, những cái đau khổ, những cái buồn thương giận ghét, nói chung những cái gì tiêu cực negative mình thấy ra, mình muốn thấy ra cho nhiều cho nhanh, để làm gì? Nhờ cha mẹ mình chuyển hóa cho mình. Nhưng mà giai đoạn đầu khi mình còn yếu, khi mình còn nhỏ thì làm được như vậy, tại mình còn nghĩ tới mình. Nhưng mà khi mình thực tập tốt hơn, giỏi hơn, mình trưởng thành hơn, thì mình đã làm cái vai trò để mình giúp những đứa em của mình và gắn bớt cái gánh nặng cho cha mẹ mình, thì mình phải thực tập ngược lại. Tức là mình phải mở cái tâm rộng lớn hơn và mình phải có khả năng chuyển hóa hơn. Tức là lúc đó mình thích vào và mình mong rằng tất cả những cái khổ nạn, những cái đau khổ, những cái nhơ bẩn của chúng ta, con xin gắn vào và con sẽ chuyển hóa để trả lại những cái tươi đẹp, những cái an lành, những cái mát mẻ cho chúng ta, phải không? Thì như vậy đó là cách chúng ta chuyển hóa mình trước và mình mới chuyển hóa chúng ta, sẽ chuyển hóa môi trường và vũ trụ. Chứ còn nếu ai cũng nghĩ ích kỷ cho mình hết, ai cũng nghĩ mình là đứa bé hết, để mình muốn chuyện cha mẹ mình, thì mình càng ngày mình càng làm tổn hại cha mẹ của mình, và không ai có ý thức để làm được lại. Và khi chúng ta thực tập cái hành Bồ Tát thì chúng ta phải có khả năng làm như vậy. Nhưng mà trước khi làm cái giai đoạn đó thì chúng ta phải có cái sự vững chãi, chúng ta phải học tập, chúng ta phải tu tập, chúng ta phải chuyển hóa. Đó thì đó là cái con đường của chúng ta tu tập mà chúng ta phải áp dụng trong mọi lúc mọi thời. Và dĩ nhiên cái cách dễ nhất để chúng ta thực tập là trong khi chúng ta lễ lại năm góc sát đất, khi chúng ta nằm xuống, chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta buông thư, và đặc biệt là mỗi tối trước khi chúng ta đi ngủ. Thì nếu chúng ta làm được như vậy thì quý vị thấy tất cả bệnh tật phiền não sẽ chuyển hóa, nó sẽ chuyển hóa. Tại vì còn cái gì nữa đâu để mà chấp, còn cái gì nữa mà giữ có lợi gì đâu, phải không? Đó, thành ra mong rằng chúng ta sẽ quán chiếu cái phương pháp thực tập này kỹ hơn, và khi chúng ta thực tập thì chúng ta cũng thực tập nó serious một tí xíu, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái năng lượng của sự thực tập đó. Còn nếu không, mình lễ lại như cái máy, không được ích lợi gì, nó chỉ giỏi lắm giống mình tập thể dục thôi đó. Nhưng mà khi mình làm có cái chiều sâu, có sự quán chiếu, có cái tuệ giác như vậy, thì quý vị thấy rõ ràng là mình chuyển hóa được mình, chuyển hóa được những người thân của mình, và chuyển hóa luôn cả vũ trụ. Thì cái đó là cái chúng tôi muốn nhắn gửi đại chúng, để mong đại chúng cố gắng thực tập. Và khi chúng ta thực tập thì quý vị sẽ thấy có sự chuyển hóa được ngay lập tức đó, quý vị sẽ thấy sự chuyển hóa được ngay lập tức. Rồi cái phần là kế tiếp, chúng ta sẽ học để nói tới cái cái nghệ thuật tại sao mà chúng ta cần phải có những cái thủ tục, chẳng hạn như cũng trở lại là vấn đề quý vị thấy cái năng lượng khi mà nó đi vào trong các cái tinh thể nước, thì đó là một cái có biểu hiện từ vô hình qua hữu hình mà chúng ta thấy ha. Tuy nhiên nó còn rất nhiều cái vi tế hơn trong cái tâm thức của chúng ta, cũng như trong môi trường, trong thức ăn, thức uống mà chúng ta chưa có điều kiện để mà thấy nó rõ hơn. Thì chúng ta chỉ giới thiệu cho quý vị một số vài cái để chúng ta lấy cái đó làm niềm tin. Chứ còn thật ra nó còn rất nhiều cái. Thì chúng ta biết rằng trước khi mà chúng ta sử dụng, trước khi chúng ta sử dụng bất cứ một cái gì, không phải riêng vật thực, ngay cả như một cái viết, một tờ giấy, một cái ghế chúng ta ngồi, cho tới một ly nước chúng ta uống, một cái nho chúng ta ăn, vân vân, thì chúng ta nên nhớ tất cả những cái đó đều là năng lượng của vũ trụ. Tất cả những cái đó đều là năng lượng của vũ trụ. Thành ra khi chúng ta vay thì chắc chắn chúng ta phải bị trả. Và chúng tôi có nói rồi, vay và trả nó sẽ có nhiều trường hợp, chúng ta phân ra làm 3 trường hợp chung. Vay xong và trả ra mà càng ngày càng thiếu, tức là lỗ lã, thì cái kiểu đó là càng ngày càng bị đắt nợ và càng ngày càng đi xuống thấp. Vay xong cuối cùng trả hết không còn cái gì, thì như vậy thấm khá hơn tí xíu, nhưng mà mình sẽ chẳng có bao giờ phát triển lên được. Thì như vậy mình sẽ đi trong sanh tử luân hồi mãi. Đặc biệt chỉ có con người ta có khả năng vay, nhưng mà làm nó lợi lạc hơn, nó thấp lời một tí xíu, để cuối cùng sau khi mình trả hết thì còn một tí xíu riêng sẽ của mình. Thì đó là cái khả năng tu tập chuyển hóa của con người để vượt thoát cái quy luật của vũ trụ. Thành ra khi mà chúng ta biết rằng tất cả những cái thọ dụng của mình luôn luôn có một cái sự cảm nhận, cái sự trân quý. Mình càng trân quý nó bao nhiêu, mình càng trân quý nó bao nhiêu, mình càng sử dụng nó một cách kỹ lưỡng bao nhiêu, tức là mình biết cách làm ăn thống khác. Và theo nguyên lý của lực hấp dẫn, thì khi mình có sự trân quý như vậy, tức là nó sẽ đi trở lại với mình tiếp tục. Còn nếu khi mình không có sự trân quý, khi mình không có sự trân quý, mình không có sự cảm nhận, thì không chấm thì chày nó sẽ xa. Mà đó không phải nội tại hướng hay nó còn hướng tại mình. Tại vì khi mình đã không có sự cảm nhận trân quý, tức là mình đã đẩy nó ra rồi. Và cái lực hấp dẫn tiếp tục nó làm việc trên cái tinh thần rất là khách quan, mà cứ thế càng ngày đã đẩy xa cái đó đi khỏi mình. Chứ không phải là do cái lỗi của lực hấp dẫn, cũng chẳng phải do cái lỗi của đối tượng bên kia, mà đó là do chính mình không hiểu cái nguyên lý năng lượng của vũ trụ mà mình tạo ra. Thành ra chúng ta nên nhớ rằng cái bước trước hết, để cho chúng ta có cơ hội gia duyên mình gặp lại cũng như càng ngày càng phát triển hơn trong cái mạng lưới nhân viên, thì chúng ta nên có cái sự cảm nhận và trân quý với bất cứ một cái thọ dụng nào, không riêng đối với con người, không riêng đối với con người, mà kể cả thức ăn, thức uống, kể cả cây cối, kể cả những cái vật dụng chúng ta sử dụng. Sử dụng nhiều hay ít, cái đó không phải là vấn đề. Mình có nhu cầu nhiều thì mình sử dụng nhiều, mình không có nhu cầu nhiều thì mình sử dụng ít. Nhưng mà mình phải có sự trân quý, mình phải có sự trân trọng, và mình phải có sự sử dụng đúng mức. Chứ không phải là mình nói mình có tiền và mình cứ mua đồ mình xài thả sang phung phí nha. Hay là mình nói là mình mua để mình giúp người ta, giúp cho kinh tế phát triển, xong rồi mình thả vừa đó. Thì như vậy mình nghĩ được có cái nhỏ mà mình không nghĩ được cái lớn đó. Thành ra bất cứ một cái sự thọ dụng, một sự sử dụng nào, mình phải luôn luôn tỉnh giác và mình phải có sự trân quý, sự cảm nhận nó, thì sau này mình mới có thể phát triển được cái mối quan hệ nhân duyên để càng ngày càng an tiến hơn đó. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy, quý vị có bao giờ để ý thấy tại sao mà mấy hôm nay mình tụng kinh xong cái mình ngồi đứng trước khi ăn sau hay vì sau khi ăn không? Có ai đặt câu hỏi đó không? Có được trả lời chưa? Tại sao vậy? Quý vị nghĩ là sao? Cái đó là cái gì quá nhỏ, có thể quý vị nghĩ nó quá, cái đó mình nghĩ, cái tầm mình nghĩ quá nhỏ hẹp. Cũng đúng đó, nhưng mà cái đó là nghĩ quá nhỏ hẹp. Tại vì chúng ta biết rằng cái lòng tham của mình không bao giờ thỏa mãn. Bây giờ quý vị để dành, quý vị muốn một cái xe mới, phải không? Mình để dành có khi 5-3 tháng, có khi vài năm mình để mua cái xe mới. Nhưng mà quý vị mua cái xe mới về rồi, mình hạnh phúc bao lâu? Vài ba ngày, vài ba tháng mà nó ít hơn cái thời gian mình đầu tư rất nhiều, phải không? Tức là đó là lý do tại sao cái lòng tham của chúng ta không bao giờ mình thỏa mãn được. Thành ra khi mà mình còn đói bụng, phải không? Khi mình còn đói bụng mình đang trồng cái thực phẩm trước mặt mình đó, ít nhiều gì mình vẫn đang có cái sự mong cầu để thọ dụng nó, mình đang còn có sự trân quý. Và cái tâm lúc đó thứ nhất là mình còn có tâm trân quý. Thứ hai là mình chưa có tiếp nhận nó, chưa có thọ dụng nó, mình chưa có nếm nó, thành ra cái tâm phân biệt của mình chưa có, cái tâm thân thua của mình ngon dở nó chưa có, là cái tâm lúc đó, cái tâm của mình nó đang còn cái sự trân quý, sự cảm nhận của cái tâm nó trong sáng, nó không tịnh hơn. Thì như vậy quý vị hồi hướng thì sau này mình sẽ có cơ hội để gặp lại nó được nhiều hơn. Và đồng thời cái người cúng dường người ta sẽ được cái phước báo vô lượng hơn. Còn trong khi mình ăn, thất niệm bắt đầu xảy ra, phải không? Trong khi mình ăn bắt đầu cái này ngon, cái kia dở, cái này mặn, cái kia lạc. Làm sao thỏa mãn được, tại vì cái khẩu vị của mỗi người mỗi khác. Rồi chưa kể sau khi mình ăn xong là mình thỏa mãn rồi, hết rồi, cái chán rồi, cái tinh thần cũng đã giảm xuống rồi. Thành ra nó cái đó là cái chủ ý, cái đó là cái nhìn sâu nhìn vào trong muôn loài chúng ta. Là thành ra khi mà chúng ta để ý, chúng ta thấy có những cái pháp hành nó đơn giản lắm, nhưng mà mình không có quán chiếu, mình không có nhìn được. Chứ không phải là mình làm một cái lễ mình cúng cho quy mô, cho rầm rộ, hay là mình làm cái hồi hướng cho ghê gớm lắm, nhưng mà không có ý nghĩa thì như vậy không làm được cái gì hết. Và nếu khi mình hiểu được cái mình thực hành thì có khi nó rất một cái câu đơn giản, mình chỉ khởi cái tâm mình hồi hướng thôi, thì như vậy sẽ có được cái hiệu quả hơn rất nhiều cho mình và cho mọi loài đó. Thì chúng ta biết là một lần nữa, tức là với cái tâm năng như vậy, với cái tâm thức như vậy, với cái năng lực như vậy, thì nó sẽ có khả năng chuyển hóa cái năng lượng với cái tâm thức của chúng ta. Như vậy nó có khả năng nó chuyển hóa, nó biến đổi rất là vi diệu. Thành ra khi mà chúng ta để một cái tâm bình an trước khi chúng ta thọ dụng, đặc biệt là thức ăn thức uống, tại vì cái tâm tự đức nó quá nhiều trong đó và nó có khả năng hấp thụ năng lượng nhiều hơn. Thì nếu như chúng ta để cái tâm bình an của chúng ta để cái tâm trân quý cảm niệm của chúng ta mà chúng ta làm cái thủ tục đó, thì như vậy nó sẽ giúp không những cho mọi người mà giúp cho chúng ta. Nó không những giúp để chuyển hóa cái chất độc trong thực phẩm, mà khi chúng ta đưa nó vào nó còn giúp để chuyển hóa những cái bế tắc bên trong chúng ta. Tại sao chúng ta cần làm cái đó? Một lần nữa là tại vì đại đa số chúng ta có cái thói quen là hướng ngoại nhiều hơn hướng nội, phải không? Thành ra chúng ta không có cái khả năng quán chiếu là chuyển hóa tự thân bên trong của mình. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái khả năng dung chứa năng lượng của thực phẩm nói chung và của nước nói riêng nó là cực kỳ lớn, và lớn cả chiều sâu và lớn cả chiều rộng, tức là nó cả nồng độ nó cũng quá cao 6.000 lần, và thời gian nó khoảng 3 tháng 90 ngày là tối thiểu. Thành ra chúng ta chuyển hóa cái năng lượng đó từ cái thực phẩm bên ngoài, để mà khi chúng ta đưa vào bên trong, nó sẽ theo nguyên lý của lực hấp dẫn để nó giúp nó chuyển hóa. Còn nếu như mình có khả năng thực tập quán chiếu nội tâm sâu sắc thường xuyên, không hướng ngoại, thì thật sự mình không cần làm những cái đó. Dĩ nhiên mình làm cũng tốt, phải không? Nhưng mà mình chỉ ăn uống thỉnh thoảng thôi, chỉ không ăn cả ngày. Còn tâm khi nếu mà mình quán chiếu tự thân của mình liên tục thì mình đã chuyển hóa được tất cả những cái bên trong rồi. Cái điểm kế tiếp nữa là chúng ta thấy khi chúng ta chuyển hóa bên ngoài thì nó sẽ dễ, phải không? Tại vì nó chưa qua cái quá trình metabolism, hay là nó chưa qua những cái phản ứng, nó chưa bị những cái rắc rối và nó không đi sâu vào trong cái nội tạng. Thành ra khi chúng ta chuyển hóa những cái năng lượng bất an trước khi chúng ta ăn, nó sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta đưa vào trong cơ thể chúng ta. Nó đi vào những cái cơ quan bộ phận, những cái ngóc ngách, nó bị nghẽn, bị kẹt trong đó rồi. Thành ra cái thủ tục mà chúng ta làm trước khi ăn, chúng ta giữ cái tâm bình an, chúng ta gửi cái năng lượng tích cực, chúng ta có sự cầu nguyện, sự tinh quý, nó sẽ giúp chuyển hóa bớt hay là chuyển hóa hết những cái năng lượng bất an, những cái bế tắc, những cái độc tố trong đó, để từ đó khi chúng ta đưa vào trong cơ thể của mình, nó mới bắt đầu theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn để nó chuyển hóa bên trong. Và dĩ nhiên nếu chúng ta thực tập thêm được cái việc quán chiếu nội tâm thì chúng ta sẽ có khả năng chuyển hóa thêm sâu hơn những cái bế tắc, những cái bất an, những cái độc tố trong người của mình, cũng trên cái nguyên lý năng lượng nó ảnh hưởng trên cái tế bào, trên cái chất lượng, trên cái chất liệu nước là trong cơ thể chúng ta nó chiếm quá nhiều. Thì thật ra cái này á, chúng ta thấy rằng nó đã có cái lịch sử, đó là từ thời Đức Phật còn tại thế cho phải đến bây giờ nha. Bây giờ chúng ta nhờ những cái phương pháp khoa học để chúng ta mới soi rộng tí xíu rõ hơn. Cũng giống như ngày xưa Đức Phật dạy chúng ta trước khi uống ly nước phải quán chiếu nha, phải cầu nguyện, tại vì vô lượng chúng ta phải hy sinh mà trong một trong mình, đúng không? Đâu ai tin. Thành ra cái sự kiện này ngày xưa nó cũng đã có, khi mà Đức Phật mới có cái tăng đoàn lớn, tức là những anh em của A Di, của Mục Kiền Liên và của Xá Lợi Phất, và từ những người ngoại đạo. Chứ thật ra lúc đầu là Đức Phật mới thành lập tăng đoàn là chỉ có 5 anh em chuyện tình như thôi, và lẻ tẻ một vài người ở những nơi khác tới thôi. Chỉ có khi mà anh em A Di, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thì mỗi người mới dẫn 500 đồ chúng bên ngoài đạo qua. Mà lúc đó Đức Phật mới có một cái tăng đoàn rất là lớn, hùng hậu. Thì như vậy tự nghĩ thì coi ai mà không ghen ghét thì được, quý vị thấy không? Thành lúc đó người ta mới đầu độc Đức Phật và tăng đoàn. Đó tức là những người đạo sĩ hay là những người thầy của những vị đó, người ta bực quá, người ta ghen ghét, người ta đố kỵ, đó là cái chuyện bình thường. Khi mà người ta chưa có kiếm được cái thắng quả thì cái tham sân si nó vẫn còn đó, và người ta cũng muốn thử xem cái ông Cù Đàm này có thật sự là một cái vị đạo sư nữa không. Người ta có thể thử xem có những đứa đệ tử mình đi qua nó học có tốt hơn không, hay là nó vẫn là dưới trướng của mình. Thì như vậy nếu nó không ra gì, bọn thầy của nó không ra gì thì đáng chết, phải không? Thành ra những vị đó phải đầu độc, để đầu độc. Thành do vậy Đức Phật biết, nhưng mà Đức Phật nhân cái cơ hội đó mới chuyển hóa những cái vị ngoại đạo đó, những vị thầy ngoại đạo cũng nhân đó để giải đáp đệ tử học trò của mình. Thành ra cái thủ tục mà chúng ta cúng dường, thủ tục chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện trước khi ăn đã có từ ngay cái thời điểm đó, đã có từ ngay cái thời điểm đó. Thành ra chúng ta thấy cái điều này chúng ta nên thực tập. Thật ra thì ở các đạo tràng chúng ta chỉ có làm cái thủ tục đó buổi trưa thôi, không có làm buổi sáng và buổi tối. Nhưng mà ở đây bởi vì một năm chúng tôi gặp quý vị chỉ có một lần duy nhất, phải không? Một năm chỉ có một lần duy nhất, thành ra chúng ta phải tranh thủ cái cơ hội này để chúng ta thực tập cho nó thành cái thói quen. Thực tập nó thành thói quen thì khi quý vị đi về nhà thì có thể thực tập được. chúng ta thấy một cái điều nó hơi buồn là có khi quý vị thấy những cái tôn giáo khác người ta đi đâu cũng vậy, phải không? Người ta đi ra nhà hàng, đi vô trong trường học, đi ra chỗ nào người ta ăn, người ta cũng cầu nguyện một cách rất là nghiêm chỉnh, một cách rất là tự do, rất thoải mái, không có gì mắc cỡ. Còn mình mang danh là Phật tử, nhưng mà cái chùa mình chưa chắc mình làm nữa, phải không? Khi nào lên cái bàn quá đường hay là lên cái bàn có quý thầy quý cô đàng hoàng mình mới làm. Còn mình ngồi mình ăn chỗ khác, nhà bếp thì không cần làm, ngay trong ngôi trường ở trong chùa. Mà thậm chí những cái ngày có tu học thì mình mới làm, những ngày không tu học mình ra mình làm, mình ăn mình cũng quên mất tốt. Huống chi về nhà, huống chi vô khách sạn, vô nhà hàng, cứ như vậy mình có phải xem lại không? Thấy chưa? Thành ra cái đó thực sự nó đâu có lợi lạc cho ai, trước hết nó lợi lạc cho mình. Thành ra nếu như mình muốn lợi lạc cho mình không thôi, mình có thể làm một cách âm thầm không ai biết. Quý vị chỉ cần bỏ ra vài ba phút, thậm chí vài ba giây thôi, tùy theo cái năng lượng định của mình, mạnh hay yếu, tùy theo cái sự tha thiết của mình sâu hay là cạn. Nhưng mà mình làm đây không phải chỉ cho bản thân mình mà cho những người khác, mà cho mình mới làm có hình tướng, hình thức để những người người ta chưa biết người ta có thể học theo. Những người ta thấy là ta hỏi thì mình nhân cho nó, mình giải thích cho người ta, phải không? Tại là thành lúc đó mình phải cần làm có hình tướng, hình thức. Còn nếu không mình làm một lời lạc một mình ích kỷ mình vẫn có thể làm được, nhưng mà như vậy thì nó chỉ lời lạc một mình. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chúng ta sống trong một cái xã hội, theo như Kinh Hoa Nghiêm đã nói thì trùng trùng duyên khởi là một, là tất cả là một, nó liên tới với nhau. Thành ra một mình chỉ lo khổ một mình, và những người khác mặt của bay thì không sao rồi, phải không? Mình chỉ là hạt bụi của vũ trụ thôi, và để những chúng sanh khác ảnh hưởng lại mình thì mình không có tài cán gì mà có thể chống đỡ nổi. Thành ra vừa cho mình và vừa cho người. Thành ra chúng ta khuyến khích là chúng ta nên cố gắng thực tập, ngay cả ở nhà chúng ta cũng vậy, và ngay cả cái phương pháp này cho những tôn giáo khác. Tại vì chúng ta hướng dẫn ngay cả trong nhà thờ, quý vị ở bên châu Âu chúng ta hướng dẫn trong nhà thờ, hay là trong một cái nó gọi là quách cơ hao là những cái nhà cho những người, cái gốc của nó là của đạo Thiên Chúa Giáo, nhưng mà người ta không có cầu nhiều, người ta chỉ thiền định và người ta chỉ đi yêu tan của mình vậy. Thành ra mỗi một cái làng nó sẽ có một cái quách cơ hao, có thể nó kết hợp với lai rồi ha. Nhưng mà tất cả những người bạn, những người du pha đó là phải biết tới, người ta ngồi đó, ta thiền định im lặng, không còn gì gì hết trơn, rồi người ta đi, người ta làm những cái việc thiền, ta thấy cái việc cần ta giúp. Thì chúng ta thường có cái khóa tu cho người Tây Phương ở trong những cái nhà đó, chứ không có trong chùa. Nhưng mà người ta áp dụng tất cả những phương pháp thực tập này, ta thấy nó quá hay, quá lợi lạc ha, và chuyển hóa được rất nhiều.
Nếu như nữa ăn nửa chừng, ăn 2-3 miếng rồi có sực nhớ lại thì
sẽ thầm thì... Thật ra thì cũng được, phải không? Nhưng mà dĩ nhiên cho mình quên, mình tập lại từ từ mới làm. Dĩ nhiên nếu mà mình tân tạm, tân quý thì mình làm trước, phải không? Nhưng mà khi mình làm rồi thì cũng được, miễn là mình có. Lấy ví dụ như cái gì nhớ trong lịch sử, chẳng hồi xưa có ông vua gì đó là một cái thầy bà, phải không? Hay người ta nên cúng dường cho vua, dân cho vua là sẵn những củ ngon vật lạc còn nguyên vẹn, nhưng mà anh cha là một người bạn chí thân, thành ra ông hái cái táo, ông ăn cái táo ngọt ngon, ông nó trộn đi cho vua, đỡ hái trái khác nó còn nguyên mà nó chưa lấy, thành ra ở đây cũng phải tất cả là cái tâm của mình. Có thể là mình chưa có được tập quen cái tập khí hoàn toàn để mình quên, nhưng mà khi mình vừa sực nhớ thì mình làm liền ngay lập tức. Và thậm chí giả sử như sau khi mình ăn xong, phải không, các bạn nhớ họ khi mình quen thì lúc đó mình cũng có thể khởi cái niệm cũng được, nó trễ nhưng mà nó vẫn còn hơn không. Còn thực sự khi mình có một cái sự trân quý, mình có sự tỉnh giác thì mình đưa trước là mình càng trân quý, càng trân trọng bao nhiêu thì mình càng cũng nhớ nhiều bấy nhiêu, thì mình phải thực tập từ từ thì nó sẽ thành cái thói quen và trở lại cái sự tỉnh giác của mình, cái sự tỉnh giác của mình đó. Thành ra khi mà chúng ta thực tập được như vậy thì quý vị thấy nếu mình sống được như vậy thì có lẽ là cái xã hội này không có người bất an, và mình không có bệnh tật, tại mình luôn luôn mở lòng ra mà, Thì khi mình mở ra như vậy thì nó nói gì? Khi thương cái ấu cũng tròn, và ghét nhau cái bò hòn cũng méo. Là tại vì khi mình có những cái bế tắc, bực bội, những cái ghen ghét gì, như vậy nó cứ bị bó chặt lại. Còn khi mình mở cái lòng mình ra như vậy thì tất cả những cái bế tắc đó, những cái đó chúng ta thấy những tinh thể nước nó ra, nó nở rất là đẹp. Thì như vậy cái thể vật chất cũng vậy, là thể phi vật chất nó rất là thông thoáng, nó rất là nhẹ nhàng. Và cứ thế thì nó cứ tự do tự tại, nó thanh thản, nó mênh mông, nó bay bổng đó. Thành ra chúng ta nên làm cái thủ tục đó trước tất cả những lúc chúng ta thọ dụng. Thậm chí như chúng ta uống một cái ly nước lọc cũng vậy. Và khi mà chúng ta thấy rằng tại sao tình trạng ngày nay của chúng ta bị bệnh lý nhiệm, khi chúng ta uống nước lọc nó là cái nước trong suốt, nó không có màu, không có mùi, không có vị, thì nó đỡ hơn. Còn khi chúng ta thọ dụng một cái thực phẩm khác, cho dù một cái trái nho khô hay là cho dù chúng ta uống một cái ly nước sinh tố, một cái ly nước trái cây có màu, có mùi, có vị, mà nếu chúng ta không có cái sự tỉnh giác, tức là chúng ta không chú tâm hoàn toàn, thì như vậy cái khả năng tiếp nhận, cái khả năng tiếp nhận cái thông tin qua các cái giác quan của chúng ta nó sẽ bị khiếm khuyết, nó sẽ bị khiếm khuyết. Mà quý vị thấy cái mà mình thường gọi trong thế gian nói là bất quá tam, phải không? Tại sao nó có cái nguyên lý đó? Tại sao nó có cái nguyên lý bất quá tam? Trong cái nhân duyên của vũ trụ, đầu tiên nó phải từ cái vô cực, phải không? Từ cái vô cực xong rồi sau đó nó bắt đầu nó có cái sự phân biệt, nó tách ra, nó tạo thành dương và âm. Thành lúc của nó tự trở thành cái thế ba, phải không? Từ cái vô cực do cái sự phân biệt nó bắt đầu nó tách ra, do cái khởi niệm thôi, một cái vọng niệm nó bắt đầu nó tách ra làm hai là dương và âm, thì vậy nó tự trở thành cái thế ba rồi, là thế tam tài. Và cũng vì có cái đó, tức là có gì, từ cái sự phân biệt đó nó bắt đầu nó tạo ra cái con người, phải không? Chứ còn nếu mà không có con người, không có ý thức phân biệt thì không có trời, không có đất, tại vì nó là một. Thành ra từ con người là nhân thì nó mới trở thành thiên và địa, thì trong cái thế đó cũng là thế tam tài. Và từ đó người ta mới thấy được từ cái hiện tại đó nó trở thành cái quá khứ và cái tương lai. Thành đó là những yếu tố căn bản trong không gian, trong vũ trụ, từ cái tư tưởng và nó biến ra. Chúng ta thấy ngay cả khi hình thành con người cũng vậy, con người được chia làm ba đoạn, thấy không? Con người được chia làm ba đoạn: phần trên, phần giữa và phần dưới. Ngay cả khi chúng ta lấy một cái phần, chẳng hạn chúng ta lấy cái cánh tay cũng được chia làm ba phần: phần trên, phần giữa và phần dưới. Chúng ta lấy ra một cái ngón tay của chúng ta cũng, ngay chúng ta lấy cái bàn tay của chúng ta, bàn tay của chúng ta cũng chia làm ba phần. Chúng ta lấy cái ngón tay của chúng ta, ngón tay cũng chia làm ba phần. Thành ra từ đó chúng ta thấy từ cái phi vật chất nó biến ra cái vật chất, như vậy là cấu trúc của vũ trụ. Và lý do tại sao mà chúng ta thấy không phải Đức Phật làm kêu hay là làm hắt, mà phải chờ chư thiên thưa thỉnh Đức Phật ba lần, Đức Phật mới nhận lời ở lại trụ xứ để thuyết pháp. Đó là cái nguyên lý năng lực của vũ trụ, nó là cái nguyên lý của vũ trụ, đó là phải ba lần thì nó mới xác chứng. Và đó là lý do tại sao khi mà Đức Phật thành lập cũng phải thành lập đủ tam bảo, phải Phật, phải Pháp, phải Tăng. Và khi mà người ta muốn đảnh lễ Đức Phật, muốn một cái sự tôn quý, đảnh lễ lại ba lần, đi biểu ba vòng và tối thiểu, thấy chưa? Thì tương tự như vậy, khi chúng ta đi vào, khi chúng ta đi vào các cái giác quan của chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy chẳng hạn như khi chúng ta tiếp nhận một cái thức ăn, thì cái mắt chúng ta nhìn thấy, cái mũi chúng ta ngửi, và khi chúng ta để vào cái miệng chúng ta nó nếm, thì ba cái đó mới xác chứng lẫn nhau, và nó confirm chắc chắn thì những cái thông tin đó được đưa về não bộ để nó kích hoạt các cái tuyến nội tiết để tiết ra cái men tiêu hóa hay cái dịch tiêu hóa đúng đắn. Thành ra khi mình ăn trong bất giác, khi mà mình ăn mình nói chuyện vân vân, tức là nó sẽ không có sát chứng lẫn nhau, thì như vậy nó sẽ bị khiếm khuyết vào cái quá trình điều khiển các cơ quan nội tạng hay là các cái tuyến nội tiết để tiết ra những cái dịch, những cái men, nó sẽ bị rối loạn. Và chúng ta thấy khi chúng ta học cũng vậy, phải không? Trong cái phương pháp học của mình, tại sao tai nghe, mắt thấy, tai biết, hoặc là tai nghe, mắt thấy thì miệng nó phải đọc, thì như vậy mình sẽ sử dụng tối thiểu là ba cái nó sát tiếng cho nhau thì nó sẽ đi vào nó nhanh hơn, nó có hiệu quả hơn, nó đúng đắn hơn. Thì cái đó gọi là three step confirmation. Đó, tức là ba bước để nó sát chứng cho nhau, và đó là từ những nguyên lý năng lượng của vũ trụ mà nó đã biểu hiện ra qua các cái thể vật chất và qua các cái nguyên lý sống ở trong vũ trụ. Thành ra khi chúng ta ăn uống, khi chúng ta ăn uống bất cứ một cái gì, bất cứ một cái gì, dĩ nhiên đối với nước nó đỡ hơn. Và tại sao? Nó là cái thể tinh khiết nhất, màu trắng. Còn khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng qua một cái vật thực nào mà nó bắt đầu có màu, có mùi, có vị, và chúng ta không để ý như vậy là chúng ta sẽ bị khiếm khuyết, chúng ta sẽ bị khiếm khuyết và nó sẽ bị rối loạn. Thành ra ngày nay chúng ta thấy chúng ta bị bệnh lý nhiều bởi vì rất nhiều cái yếu tố nó tác động vào. Mà một trong những cái đó là chúng ta thấy chúng ta bị bất giác, ăn vừa coi tivi vừa nói chuyện, phải không? Vừa coi phim ảnh, vừa coi sách báo, ăn quá nhanh, phải không? Ngay cả mình ăn trong chánh niệm mà mình ăn quá nhanh cũng vậy. Tại vì ba cái này nó không có sát kiến được lẫn nhau, nó chưa kịp tiết ra cái dịch tiêu hóa thì thức ăn đã xuống. Trong khi chúng ta ăn quá nhanh như vậy thì cái bụng của chúng ta nó thỏa mãn trước cái đầu, thì nó đi lệch lại cái con đường này. Tại vì chúng ta thấy rằng cái năng lượng ở trên này là năng lượng tầng cao hơn, thành ra cái ý thức của chúng ta, phải không? Cái ý thức của chúng ta phải tiếp nhận trước. Rồi kế đến là cái gì? Chúng ta đã học bốn bài thức ăn rồi, cái là đoạn thực, cái là xuất thực, cái là tư niệm thực, và cái này là thức thực. Dĩ nhiên cái thức thực thì nó có mặt liên tục, phải không? Lúc chúng ta sống và lúc chúng ta chết. Nhưng mà ít nhất khi chúng ta ăn thì chúng ta phải có cái ý niệm là mình ăn. Ngay khi mà mình khởi nghĩ, mình đi nấu, mình đi ăn là ngay lúc đó nó bắt đầu nó tiếp nhận rồi. Nó là cái tầng cao. Kế đến nữa là cái xúc thực, tức là chúng ta ăn qua mắt, qua mũi, qua tai, qua vị. Trước khi chúng ta bỏ vào miệng, chúng ta nhai nuốt. Thành ra nếu chúng ta ăn quá nhanh thì như vậy cái này nó sẽ bị thỏa mãn trước thì cái này, thì như vậy nó đi ngược lại cái con đường đó. Thành ra chúng ta thấy khi mà chúng ta ăn, nó đòi hỏi chúng ta phải có sự tỉnh giác, và đặc biệt là khi chúng ta ăn những thức ăn có màu, có mùi, có vị, mà mình càng tỉnh giác bao nhiêu thì cái sự sát chứng của nó càng rõ rệt, và cái sự điều tiết của thần kinh và các cái tuyến nội tiết nó sẽ chính xác. Còn bây giờ mình ăn trong bất giác, ăn quá nhanh thì như vậy nó sẽ làm rối loạn cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy bây giờ chúng ta sử dụng đồ giả nhiều quá, phải không? Hương vị giả, chất liệu giả, thành ra chúng ta làm nó rối. Khi trong tập khí, đừng phải trong quá khứ, tức là đừng phải trong đời trước, ngay trong đời này, khi mình mới sanh ra, nó đã bắt đầu nó program rồi. Ngửi thấy cái đó là phải có cái mùi đó và cái vị đó, thì ngay lập tức nó sẽ tiết ra cái men đó và cái dịch đó để nó xử lý. Bây giờ mình đưa đồ giả vô, phải không? Thì lúc đó nó thấy cái đó, nó ngửi mùi đó, mình ăn vô đó, nó phải cái đó, mình đã nó tiết ra cái dịch đó, cái men đó, mình nó xử lý được. Thì nó sẽ đưa ra hai cái trường hợp tối thiểu nguy hiểm. Thứ nhất, cái chất liệu mình đưa vào không được xử lý thì nó sẽ bị sền, bị thối. nó làm cho tổn hại cơ thể mình, nó làm cho cái dịch nhầy tiết ra, nó làm cho bế tắc. Rồi cái dịch, cái men mà tiết ra không có gì để trung hòa hết thì cái đó sẽ làm tổn hại cơ thể mình. Thế chưa, thành ra mình bị hại cả hai. Thành ra nó có rất nhiều cái mà nó làm cho chúng ta vì cái không hiểu cái cơ chế của nó, cái nguyên tắc của nó, sự vận hành của nó, và chúng ta chỉ có một cái bất giác và cái thiếu trí tuệ thôi mà mình đã tự làm tổn hại mình rất là nhiều. Đó. Thành ra cái bước thứ hai là chúng ta phải cố gắng tập ăn trong tỉnh giác, và chúng ta tập ăn chậm. Chúng ta tập ăn chậm nó lại một tí xíu. Khi mà chúng ta ăn chậm nó lại á, thì nó sẽ có nhiều cái quan trọng, nhiều cái lợi lạc đó. Mà tại sao chúng ta lại quan trọng với cái vấn đề ăn? Tại sao chúng ta lại quan trọng với cái vấn đề ăn như vậy? Tại vì chúng ta thấy rằng cái văn hóa của Đông Phương mình nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng đã bị ảnh hưởng cái triết lý, cái cách sống của Phật giáo quá lâu đời rồi. Thành ra chúng ta luôn luôn đi vào cái nguồn cội, cái gốc rễ. Còn cái văn hóa Tây Phương đó, nó đi vào cái ngọn ngành. Cái hôm bữa chúng ta đã nói với cái chuyện là cái trụ của cái thân lập, nó có cái mật cái gì tám rồi, phải không? Thuốc đánh đã tập. Thì bây giờ có cái ăn cũng vậy. Quý vị thấy trong cái văn hóa Đông Phương của mình ngày xưa là gặp nhau là hỏi ăn gì chưa, đúng không? Nhưng mà người Tây Phương phải hoa dù nó khỏe không? Không biết người ta ăn cái gì, người ta ở, người ta làm cái gì, tức là cái nhân chưa có là sẽ làm kết quả được. Thành ra cái cách mà sinh sống cũng vậy, sinh sống của mình nó mình sống với cái chiều sâu nhiều hơn, trên này sống trên chiều cạn, trên bệnh lý mình cũng vậy, mình chẩn đoán và mình điều trị tận gốc, trên này chẩn đoán và điều trị trên cái ngọn ngành, trên cái triệu chứng. Thành ra chúng ta thấy trong cái văn hóa của Đông Phương mình đó, trong những cái sinh hoạt cụ thể của đời thường, cái chữ ăn nó phải đi đầu, phải không? Trong những cái sinh hoạt cần thiết, tối cần thiết của đời thường của mình, cái chữ ăn nó phải đi đầu, tức là phải có nhân nó mới có quả. Ăn học, ăn nói, ăn làm, ăn ngủ, ăn chơi, phải không? Đó là trong những cái sinh hoạt rất là tốt cần thiết trong đời sống hàng ngày, nó lại phải tuân thủ cái nguyên lý nhân quả. Kế đến là chúng ta thấy trong cái mối quan hệ giao tiếp, lễ tân hay là những cái mối sinh hoạt cao cấp hơn cũng vậy. Chúng ta có ăn tết, ăn tiệc, ăn cưới, ăn hỏi, ăn dỗ, phải không? Rồi khi chúng ta đi vào đạo thì sao? Có thực